Đồng thể tam bảo
là đồng thể tam bảo. Tam bảo thì là ba, nhưng mà bây giờ nó có một thôi. Cả ba ngôi mà bây giờ gọp lại thành một. Thế cho nên gọi là đồng một thể, cũng có tên là nhất thể tam bảo. Thế giờ đọc từng câu rồi nhận nghĩa từng câu.
Quy y trụ trì tam bảo, cốt để nương tựa, thường trụ tam bảo, mà nhận được đồng thể tam bảo ở ngay nơi mình.
Câu này là thế nào? Bây giờ ôn lại xem trụ trì tam bảo là cái gì đã nào. Trì tam bảo có ba ngôi đấy, thì trụ trì Phật bảo là cái gì? Hết là Đức Thích Ca, Ngài đã hiện thân ở xứ Ấn Độ, Ngài trụ tại xứ Ấn Độ, Ngài giảng kinh nói pháp cho mình nghe. Trước hết là Đức Thích Ca, rồi bây giờ Ngài tịch, Ngài nhập Niết Bàn rồi, thì người ta làm gì? Mới làm những tượng bằng xi măng, ảnh bằng giấy, hay là tượng bằng gỗ, những cái hình tượng lưu lại cái kỷ niệm của Ngài. Bây giờ chúng ta thờ ở trên bàn thờ đó thì gọi là trụ trì Phật bảo. Thế còn pháp bảo trụ trì là cái gì? Đó, kinh Luật Luận mình đang học đây. Thế còn tăng bảo trụ trì là gì? Những các biệt vị tăng ni hiện tại bây giờ, những các vị xuất gia theo Phật để học đạo đó, thì các ngài chưa phải là thánh tăng, cũng có vị là thánh, nhưng mà nghĩa là những các vị đang có mặt ở thế gian đây thì có vị là thánh, mà số đông là chưa có chứng quả. Nhưng mà các ngài đang có mặt ở thế gian đây để cho mình tiếp xúc được. Cho nên lúc đầu ấy là mình phải quy y ngôi tam bảo nào. Chúng ta phải đến chùa, phải xin quy y ngôi trụ trì tam bảo trước. Thế ở đây nói quy y ngôi trụ trì tam bảo cốt để làm gì? Đúng rồi. Thế nào là thường trụ tam bảo? Nói lại. Là thường trụ Phật bảo. Là vị nào mà cô vẫn cứ lễ suốt ngày? Đó. Phật Thích Ca, Phật Di Đà. Bây giờ Ngài ở đâu? Thì đã đành Ngài ở trong tâm. Nhưng Ngài có đứng đây không? Ở thế. Cho nên là chỗ nào cũng có Ngài khắp hư không đây, chung quanh mình đây. Mình Ngài ở ngay trong tâm mình. Ở ngoài Bắc, ở trong Nam, chỗ nào cũng có Ngài. Mà ngày hôm qua cũng có, hôm nay cũng có, mai cũng có, sang năm vẫn còn, càng mấy ngàn năm nữa cũng vẫn có. Lúc nào Ngài cũng có ở trước mặt mình. Đó, thế cho nên gọi tên là thường trụ Phật bảo, thường trụ Pháp bảo. Tức là cái chân tâm bản tánh của mình là thường trụ Pháp bảo. Bỏ cái vọng tâm, trở về cái chân tâm, cho nên gọi là quay về nương tựa Pháp bảo. Cái chân tâm không sanh không diệt, cho nên gọi là thường trụ. Thế còn ngôi thứ ba?
Một là A-la-hán, hai là
Bồ-Tát. Thế là gọi là thường trụ tăng bảo. Nhưng mà cứ phải nhầm cho nó nhớ, chứ không có thể quên mất. Thế nào là quy y ngôi trụ trì tam bảo, cốt để nương tựa thường trụ tam bảo? Nhận nghĩa cái câu là thế nào? Thế bây giờ mình nương tựa ngôi trụ trì Phật bảo, nghĩa là mình lễ lạy các ngôi, các tượng Phật đây để làm gì? Thế cho nên bây giờ mình lễ, mình lạy thượng trụ trì Phật bảo là cốt để mình lạy ai? Thường trụ Phật bảo, đó là ngôi Phật bảo. Thế mình quy y ngôi trụ trì Pháp bảo đây là cốt để làm gì? Trì tam bảo để nương tựa ngôi
đồng thể tam bảo
là giúp đỡ cho mình tu hành, nhưng mà mình lại không trông thấy ngài. Thế cho nên các tổ mới đặt hình tượng. Thế mình lễ bái hình tượng chính là mình đang lễ bái ngôi thường trụ Phật bảo. Thế thì nữa, cái chân tâm mình chính là cái tánh thể niết bàn. Y y nương tựa ngôi trụ trì tăng bảo, tức là để nương tựa ngôi thường trụ tăng bảo. Câu có nghĩa là thế nào? Quy người ta nương tựa các phàm tăng là để làm gì? Trên cô vừa mới nói, nương tựa trụ trì Phật bảo là để được thấy, được nương tựa ngôi thường trụ Phật bảo. Nương tựa trụ trì Pháp bảo là để nương tựa thường trụ Pháp bảo. Thế bây giờ nương tựa trụ trì tăng bảo là để nương tựa ngôi nào? Đó, mình quy y cái ngôi trụ trì, tức là bây giờ người ta đến, ta lễ bái các phàm tăng đây. Thì là cốt là để được cái gì? Hễ lễ lại các phàm tăng thì các thánh tăng các ngài chứng minh. Cho nên những các vị mà cúng dường những các phàm tăng, sợ rằng phàm tăng không đủ phước để giáng đức cho những các thí chủ, cho nên bao giờ các thánh tăng cũng chứng minh. Ở đây nói chúng ta quy y các vị trụ trì tăng bảo chính là để học hỏi và nương tựa các vị thường trụ tăng bảo, tức là các thánh tăng. Thế là quy y trụ trì tam bảo và những các vị có hình tướng đây là cốt để nương tựa ngôi thường trụ tam bảo. Nhưng mà nương tựa ngôi thường trụ tam bảo ấy là cốt để tu để thành Phật. Đã. Thì muốn thành Phật ấy thì phải nhận ra được cái ngôi đồng thể tam bảo tu học. Thế cho nên chúng ta nương tựa ngôi tam bảo thủ trụ trì để nương tựa ngôi thường trụ, mà nương tựa ngôi thường trụ để nhận được cái ngôi đồng thể tam bảo ở ngay nơi mình. Đã. Vậy thì thế nào gọi là đồng thể tam bảo? Cái ngôi ấy gọi là pháp bảo. Thường trụ pháp bảo tức là cái tâm của mình. Trên có đã học cái thường trụ pháp bảo rồi chứ gì? Chính là cái tâm của mình. Nè. Thế cho nên cái tâm của mình ấy, chính là ngôi pháp bảo. Thế. Thế bây giờ ở cái tâm của mình ấy, mà đừng mê nữa, đừng tán loạn nữa, an tĩnh cái tinh thần và vận cái trí lên. Thế cái trí mà được vật lên ấy thì tên là, thế rồi cái năng lực mà vận cái trí để mà soi chiếu được cái chân tâm của mình, cái năng lực vận cái trí tuệ lên để buông xả được cái vọng tâm, sống với cái chân tâm của mình, thì cái năng lực ấy gọi là tăng bảo. Cái thể chất của tâm ấy là pháp bảo, mà cái năng lực tu hành ấy đó là gọi là tăng bảo. Thế là đủ ba ngôi Phật pháp tăng ở ngay tâm của mình. Xin đọc tiếp.
Đây chính là chỗ cứu cánh của pháp tam quy.
Đây chính là chỗ cứu cánh. Cứu cánh tức là rốt ráo, nghĩa là cái kết quả cùng cực. Thế thì đây chính là chỗ cứu cánh của pháp tam quy. Thế cái chữ đây là nói cái gì đây? Cái chữ đây là nói đồng thể tam bảo. Đồng thể tam bảo chính là chỗ cứu cánh của pháp tam quy. Đã. Tại sao đồng thể tam bảo lại chính là chỗ cứu cánh của pháp tam quy? Vì cái ngôi đồng thể tam bảo mới thật là chỗ cứu cánh của pháp tam quy. Nghĩa là cái cái chỗ rốt ráo. Sở dĩ mà chúng ta quy y cái mục đích chính là để cốt thành Phật. Cái giáo lý của Phật là mong cho tất cả chúng sanh được thành Phật. Mà muốn được thành Phật thì chúng ta phải nhận được ngôi đồng thể Tam Bảo, nghĩa là ở nơi tâm chúng ta mà vận lên cái trí tuệ mà rồi từ cái trí tuệ ấy chúng ta tu hành. Thế cho nên phải cái đồng thể Tam Bảo là cái cần nhất, cho nên gọi là cái chỗ cứu cánh, tức là cái chỗ thực sự chúng ta phải quay về. Quay về nương tựa Phật, theo đạo Phật là cốt để thành Phật. Mà muốn thành Phật thì cái việc cần nhất là phải nhận được ngôi đồng thể Tam Bảo, thấy được cái tánh Phật của mình, rồi lại phải vận cái trí tuệ lên mà tự tu. Chứ ông Phật ông ấy tu thì ông ấy đặng, mình không tu thì mình cứ lạy cả ngày không ăn thua. Mình phải tu mới ăn thua. Các cụ đã nói ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Đức Phật thành Phật đã bao nhiêu ngàn năm rồi, mà chúng ta bây giờ đâu đã thành Phật, bởi vì chúng ta chưa tu. Thế cho nên muốn thành Phật, muốn thành hiền thánh, việc đầu tiên ấy là phải quay về nương tựa ngôi đồng thể Tam Bảo. Đã, thì mới thành Phật được. Phải quay về cái chân tâm của mình, vận cái trí tuệ lên, mà đích thân mình phải có cái sự tu hành, thế thì mình mới thành Phật được. Thế cho nên cái mục đích chính, cái chỗ cứu cánh của Pháp Tam Quy là phải quay về nương tựa cái đồng thể Tam Bảo. Nhưng mà bởi vì chúng ta mê, không biết đường lối, thế cho nên phải quy y ngôi trụ trì Tam Bảo. Các ngài với chị, mình nương ngôi trụ trì Tam Bảo, mình học, mình mới biết đỉnh lễ, mình cầu nguyện ngôi thường trụ Tam Bảo. Rồi ngôi thường trụ Tam Bảo mới gia hộ cho chúng ta, mới trợ duyên giúp sức cho chúng ta, thì chúng ta mới nhận được ngôi đồng thể Tam Bảo mà tu hành cho tới khi thành Phật. Thế cho nên chính cái ngôi đồng thể Tam Bảo ấy là cái mục đích chính yếu, là cái chỗ cứu cánh của Pháp Tam Quy. Thế cho nên ở đây nói là đây tức là cái đồng thể Tam Bảo đó mới chính thật. Chứ còn bây giờ lễ lạy Phật rồi cầu Phật ủng hộ thì Phật chỉ giúp đỡ được thôi. Còn tu mà tu hành mà thành thánh, thành hiền, thành Phật thì phải ở công phu của mình. Mình phải tự lực tu hành, cho nên phải nương tựa ngôi đồng thể Tam Bảo, tức là quay về tâm mình, vận lấy cái trí tuệ, rồi gắn sức mà tự tu, tự giác. Cái đấy mới chính là thực sự cái chỗ mình, cái Pháp Tam Quy gọi là chỗ cứu cánh, tức là thật sự cái mục đích của Pháp Tam Quy. Chứ Phật không dạy chúng ta lễ Phật, Phật không đòi xôi chè, không đòi oản chuối, Phật không đòi chúng ta lễ lạy. Phật giáng ở thế gian chỉ để dạy cho chúng ta tu, cho chúng ta thoát cái khổ, chúng ta làm hiền làm thánh. Có làm hiền làm thánh mới thoát khổ, lên đến ngôi Phật ấy là rốt ráo thoát khổ. Xin nói tiếp.
Hằng ngày lạy Tam Tự Quy. Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ Đề. Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển. Từ quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy thầy không ngại, là quay về nương tựa Phật Pháp Tăng nơi tự tâm.
Tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Thì ở đây ấy, sư cụ Pháp Chủ ngài bảo chúng ta đọc ba cái câu ấy là chúng ta quy y ngôi Tam Bảo nào. Vậy thì nơi Phật Pháp Tăng nơi tự tâm, tức là thuộc về ngôi Tam Bảo nào nhỉ? Trong ba thứ đó thuộc về loại nào? Thuộc về đồng thể Tam Bảo. Tức là hàng ngày chúng ta vẫn đọc cái câu này. Thì cái câu tự quy y Phật ấy, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng ấy, ba cái câu ấy là quy y đồng thể Tam Bảo. Còn nguyện cho chúng sanh ấy, thì lại nguyện cho nó quy y ngôi Tam Bảo nào? Hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ Đề, rồi vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển, rồi thống lý đại chúng, thì đó là ngôi Tam Bảo nào đấy? Trong ba thứ Tam Bảo, Pháp Bảo đó, kinh luật luận thuộc về thứ nào? Trụ trì Pháp Bảo. Thế rồi thống lý đại chúng, tức là Tam Bảo hiện tiền bây giờ này này, thì mới cần phải quản lý cái chữ thống, tức là thông suốt, tức là đưa nhau vào một cái nền nếp. Chữ thống tức là ông tổng thống, người ta có nói thống chế, tức là đưa nhau vào một cái nền nếp, một cái quy củ. Thì tức là đây là nói ngôi nào? Thế cho nên đây là nguyện cho chúng sanh ấy, nó biết đường, nó quy y ngôi ngôi trụ trì để nó tiến dần lên. Còn chính mình ấy đã quy y Tam Bảo rồi, bây giờ phải quay về nương tựa cái ngôi đồng thể Tam Bảo. Còn nguyện cho chúng sanh ấy, nó biết ngoi ngót, nó quay về ngôi trụ trì để nó biết cái ngôi thường trụ, rồi một ngày mai nó cũng như mình, nó biết cái ngôi đồng thể. Tiếp
quy y Phật đồng thể là quay về nương tựa chân trí bản giác, bỏ mê về tịnh, như xưa kia khư khư chấp ngã, nay tỉnh ra một lòng thương tất cả chúng sanh.
Y Phật, mình phải vận cái trí của mình lên, chứ không có đợi người khác, mà ở ngay cái tâm mình ấy, vận cái trí lên để mà tỉnh ra. Tiếp phần B.
Quy y Pháp đồng thể, chân tâm bản tánh thật tướng lý thể, như nước Tào thời xưa chỉ chăm tụng đọc kinh điển, nặng về thơ phú văn chương, Tổ Đạt Ma ứng bệnh cho thuốc, dài phải trở về chứng ngộ tâm thể của mình, hễ tâm định thì trí sáng, Phật đạo phải cầu ở tự tâm.
Bản tánh thật tướng lý thể là tâm ai đây? Quy y Pháp đồng thể. Thế cho nên đây mới nói ngày xưa ở bên Tàu làm sao? Xưa có cái bệnh làm sao? Các sư tăng chỉ lo làm kệ. Ông này nói bài kệ, ông kia nói bài kệ. Chỉ lo thơ phú văn chương. Thế rồi để Tổ mới bảo làm sao? Tổ mới dạy phải trở về an định cái tinh thần, soi sáng cái tâm mình đi, minh tâm để mà kiến tánh, mà thành Phật. Chứ không phải thì giờ ông để đem thì giờ, bởi vì cái thơ phú văn chương thì nó có tài được thiên hạ người ta khen, thế nhưng mà nó có ích gì cho cái sự giải thoát của mình không? Bắt phải quy y Pháp đồng thể. Rồi gì nữa?
Quy y Tăng đồng thể, trí lý hòa hợp, trí là Phật, Lý là pháp, tăng là năng lực đem ánh sáng trí tuệ quay về soi chân tâm bản tánh mình, không rong ruổi theo ngoại cảnh nữa. Như vậy, pháp là thể, Phật và tăng là dụng, chung quy không ra ngoài tâm ta, nên gọi là tam bảo đồng thể.
Tăng đồng thể, vận cái trí tuệ lên để mà nhận được lấy cái chân tâm, mà đừng có rong ruổi và cái vọng tâm nữa. Thì như thế cái năng lực ấy tên là tăng, là tăng bảo. Thế tại làm sao lại gọi là đồng thể tam bảo nhỉ? Giờ quân lại xem ba ngôi là những cái gì. Vậy thì quy y Phật là quy y ai, quy y cái gì? Phật là giác tỉnh, là trí tuệ. Thế còn quy y pháp là gì? Cái tâm mình vận cái trí tuệ, thì cái năng lực đem trí tuệ mà tu hành, cái năng lực ấy gọi là tăng. Đó là ba ngôi tam bảo. Con nói tiếp.
Thường trụ tam bảo, Phật là pháp thân, pháp là niết bàn thể tánh, tăng đệ nhất nghĩa tăng. Trụ trì tam bảo, Phật là Đức Thích Ca tượng Phật, pháp là kinh luật luận, tăng là tăng ni các đệ tử Phật. Đồng thể tam bảo, Phật trí tuệ tự tánh, pháp chân tâm lý tánh, tăng trí lý hòa hợp, trí tuệ hằng tự chiếu soi thân tâm mình, nên hằng tự giác tự chủ.
Đầu đuôi thế nào để tổng quát lại ba ngôi? Thật tức là cái trí tuệ của mình, cái trí tuệ thật sự của mình. Mà làm sao có trí tuệ chân thật, vậy thì có trí tuệ giả hay sao? Để phân biệt thế nào là trí tuệ thật mà thế nào là trí tuệ giả. Biết bằng thật thì mới biết bằng giả. Thì đây cũng thế, để biết được cái trí tuệ giả thì nó rõ cái trí tuệ thật ra. Như là mấy cụ chúng ta đây đó, cứ liếc thoáng nói tràn cung mây, không biết là mình nói cái gì cả. Cái đó là trí tuệ giả, tự đánh lừa mình. Bình tĩnh và an định, đang chạy theo những cảnh bên ngoài, thì đấy là trí tuệ thật của mình. Không chạy theo cảnh bên ngoài thì cái trí tuệ thật thì nó bất động. Còn trí tuệ giả thì lăng xăng lít xít om sòm. Còn trí tuệ thật thì bất động, đừng chạy theo những vọng cảnh, thì an định cái tinh thần, thì cái trí tuệ thật của mình nó hiển lộ ra. Cho nên đây gọi là chân trí, vốn gốc của mình. Thì bản giác cũng thế, mình phải an định lại, đừng chạy theo những cái vọng tâm. Thế thì cái tánh giác vốn gốc của mình ấy, nó mới hiển lộ. Cũng như là mây ấy, phải bay đi hết đi, thì cái vầng trăng ấy nó vẫn sáng, nó vẫn đứng đấy mà nó vẫn sáng. Còn nếu mà cứ có mây kéo các nơi bay về thì vầng trăng nó bị lấp. Thế cho nên cái chân trí bản giác ai cũng có sẵn cả, bản lai nó vẫn đứng đấy, nó vẫn bất động. Chỉ bởi vì chúng ta lăng xăng lý xít cho nên thành là cái chân trí bản giác này không hiển lộ được. Nên đây chân trí bản giác tức là phải xóa sạch những cái vọng tâm, phải an định tinh thần. Chúng ta ai cũng có sẵn, cho nên gọi là bản giác. Ai cũng có sẵn mà nó vẫn bất động, nó vẫn thường trụ. Chỉ vì những kiến hoặc, những vọng tâm xao xuyến thành là che lấp. Giờ đây ấy, làm thế nào tập Phật đồng thể để Tam Bảo, ở đây Ngài gọi khai giác tự tánh chân như là gì? Chân là chân thật, như là như như bất động. Bản lai mình vẫn có, cho nên gọi là tự tánh. Cái tánh của mình ấy chân thật, chứ nó không phải là cái giả dối, cho nên nó vẫn đứng đấy, nó không có bao giờ mất. Chân thật. Thế mà nó như nghĩa là nó bất động, cho nên phải an định, bình tĩnh thì cái tánh này mới khai được. Còn nếu lấu tấu, vội vội vàng vàng nói thì không bao giờ nó khai được cả. Chứ không phải là người ta có mà mình không có. Mình cũng có như mọi người. Đức Phật nói là mình có như Phật không kém. Không những là mình bằng mọi người mà mình còn bằng Phật cơ. Thế nhưng mà chỉ bởi vì mình lấu tấu, mình cứ duyên cái chuyện này, duyên chuyện kia, thế thành nó bị che lấp đi. Bây giờ mình bình tĩnh, an định trở lại thì dần dần nó sáng tỏ ra. Vậy thì chữ Phật ở đây Ngài giảng là khai giác, nghĩa là mở ra, mở cái tánh giác ra. Mà cái này ấy, nó là tự tánh của mình, bản lai vẫn chân mà vẫn như. Cái chân như tự tánh của mình bây giờ khai vận cái trí lên, mở cái tâm mình ra, vận cái trí tuệ của mình lên, thế cái gọi là Phật đồng thể Tam Bảo. Thế còn vô pháp thì là cái nào? Gọi là lý. Chữ lý nghĩa là thuộc về phần tinh thần. Cái tinh thần của mình ấy, cái tánh thể của nó là thật tướng. Ví dụ như bây giờ mình kết ám lại thì thành sắc, cho nên có đất nước gió lửa. Cho nên đất nước gió lửa là cái tướng giả. Còn tỉnh ra cái tánh chân như thì cái ấy gọi là thật tướng. Thật tướng lý tánh. Dụng quỹ tắc. Đức dụng quỹ tắc. Chữ quỹ tắc nghĩa là cái khuôn phép của các đức dụng chân tâm của mình. Nếu mà không có bị những vọng tập tham sân si thì nó có hằng xa tánh đức, nào bá thí chỉ giới nhẫn nhục cho đến trí tuệ thiền định. Có cái gì rời tâm mà mình ra mà có đâu. Thế cho nên nó là đức dụng quỹ tắc mà tự tánh chân chính. Cái chân chính này không phải do tu do tập mà được, mà bản lai thể tánh, bản lai vẫn là chân chánh. Lý là pháp, đem cái trí trở về với lý thì gọi là trí lý hòa hợp với cái năng lực ấy, gọi là tánh. Cho nên không trái không tranh, bản lai tự tánh thanh tịnh là tăng.
Tôi nhớ hồi xưa ở Bắc và trong Nam, Ngài đưa cho tôi quyển luật huyền ti. Ngài giao để nghiên cứu về cái pháp tam quy này. Mà Ngài còn dạy rằng mỗi khi mà truyền tam quy cho ai thì phải cặn kẽ để cho người ta nhận được. Bởi vì pháp tam quy là căn bản của đạo Phật. Tôi nhớ lời của Ngài nói rằng nếu cứ ra chợ
nói ông ơi tôi nương tựa ông, tôi nương tựa bà, thì có chỗ nương tựa thật không? Thì cái người ấy có chỗ nương tựa không?
À,
thế cho nên mình phải biết nương tựa ông là ông nào, nương tựa bà là bà nào. Cũng như đứa bé đó, nó nương tựa bố mẹ thì nó phải biết đích bố mẹ nó là nơi nó nương tựa được. Thế chứ còn chúng ta bây giờ nếu không nhận được nghĩa rõ cái pháp tăng quy, mà rồi cứ quy Phật, cứ quy pháp, quy tăng, nó liếm đi, thì cái pháp tăng quy nó có thành được không? Đấy, cho nên Hòa Thượng bảo không được. Mình muốn nương tựa ai thì mình phải biết đức xác cái người ấy, rồi mình quay về nương tựa thật sự, thế thì nó mới thành cái chuyện nương tựa. Hòa Thượng nói tôi nhớ rõ ràng lời của Ngài nhắc tôi rằng bây giờ cứ ra giữa chợ, tôi nương tựa ông, tôi nương tựa bà, vậy thì cái người ấy có chỗ nào mà nương tựa đâu. Cho nên những ai người ta vào cửa Phật, ta cầu tam quy, phải giảng cho người ta minh bạch, cho người ta hiểu được pháp tam quy, thì người ta mới có cái nền tảng để tiến lên về sau. Thế đây là lời sư cụ Pháp Chủ nhắc như thế. Cho nên tôi cũng căn dặn chị em chúng ta, bây giờ mình tuy chưa nương đức của các thánh tăng, chúng ta cũng là trụ trì tăng bảo, là nơi nương tựa của tất cả nhân quần xã hội. Vậy thì mình phải hiểu rõ cái nghĩa tam quy, để giúp cho mọi người cũng hiểu cái nghĩa tam quy, trước nữa được lợi ích cho mọi người, sau nữa là không phụ công các bậc thầy tổ. Vậy xin chị em để ý cái bài này, ngày mai chúng ta ôn lại một lần nữa. Nam mô.